nghiêng một thời thế tôn nữ tại kỳ tiên tình xa của trương gia cấm cô độc gần thành xa về kỳ đêm gần bàn có một vị trời dung sáng vô thân thao quang chiếu diệu sáng tòa kỳ tiên đến nơi phật nữ đành để thế tôn nữ bốn tội một bên cung kính bên thân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ nhiều hạnh phúc thân tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin đại bi bi mạng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc thân cao thượng thế tôn thì lời mọi người giảng dạy như vậy không cần vui kẻ thân thần bất trí hiền cũng nhường mạng tôn thức là bốn lần cao thượng ở chú sư thiên họ công đương trương đã làm chân chánh hướng tự tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo hưng liền hồng tâm nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng hiểu tâm chân thành chăm sóc đời và con sống bằng nghề thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp chư thiên hàng nguyên cuộc hành vi không đổi lầm là phúc lành cao thượng ta đi tâm thiền hán tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm diệt đời
tấn công đóng
công sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trong ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 11:30 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ siêu công đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho Kinh Milinda Văn Há phản dịch cái tiền treo nguyệt tiên. Đề tài hôm nay là tác dụng của thiện và ác không thể sánh với nhau, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh. Dạ, con xin, con chưa thấy đại đức Minh Hạnh vào, con xin phép được đọc kinh tam bảo ạ. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ân cúng chánh minh tri minh hạnh tốt thượng thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết thiết thực nguyện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng ý giả nhân chứng. nghe tin lãnh lễ chiêu tôn. Chiêu tăng đệ tử Thế Tôn bậc Diệu Hạnh, Trực Hạnh, Như Lý Hạnh, Kinh Trí Hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tạng phẩm, tế phẩm, chính lễ là phước duyên vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, mọi hiện tượng bất thường, những mộng mị trung xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, đức cho với niềm tin, đức hộ trì giới hạnh, đức lạc phú trung thiền, chư thiên đã phân tập xin tự hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên tứ. Chư tuần giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân phân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình có quả Phật có vấn đáp cho kinh Ni Lăng Đá Ban Há, ẩn dịch cho kỳ theo lịch chương đề tài hôm nay là tác dụng của thiện và ác không thể tính với nhau. Chúng con kính cung kính dạ, con không thấy, chưa thấy thượng tọa chắc đẳng vào vậy. Đương nhiên kính mời MC tập kính dân kế tiếp. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuổi siêu từ bi lĩnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, theo ý của thượng tọa, xin mời MC kế tiếp lên tập kính dân ạ.
Dạ, văn thứ, xin cảm ơn cô Tịnh Nghiêm. Các con xin đọc phần cá nhân. Phần A, tác dụng của thiện nghiệp và ác không thể sánh với nhau. Phần A, thưa ngài Nagasena, cái nào tội hơn, mạnh hơn, thiện hay là bất thiện? Tâu Đà Dương, thiện là trội hơn, mạnh hơn, bất thiện thì không như vậy. Thưa ngài Nagasena, cảm không chấp nhận lời nói ấy, thiện là trội hơn, mạnh hơn, bất thiện thì không như vậy. Thưa ngài Nagasena, ở đây được thấy những kẻ giết hại, mạng sống, lấy vật chưa được cho. Có hành vi sai trái trong các dục, nói lời dối trá, tàn phá làng mạc, buôn cướp đường, gian lận, lường gạt, tất cả những cái ấy nhận chịu diệt, bị chặt bàn tay, chặt bàn chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt tay xẻo mũi, cắt tay và xẻo mũi, nhúng vào hũ giấm chua, cạo đầu hôi dôi, đốt lửa ở miệng, thiêu sống, đốt cháy ở bàn tay, lột da thành sợi, mặc y phục vỏ cây, kéo căng thân người ở trên đất, xuyên da thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành đồng tiền, chà sát đế chất tiền, quay tròn ở trên thập tự giá, ngồi ở ghế rơm, rưới bằng dầu sôi cho những con chó lạnh, đặt trên giáo nhọn, chặt đầu bằng gươm tương xứng với tội ác. Những ai làm điều ác ban đêm thì gánh chịu hậu quả ngay trong đêm. Những ai làm ban đêm thì gánh chịu trong ngày kế. Những ai làm ban ngày thì gánh chịu ngay trong đêm. Những ai đã trải qua 2-3 ngày thì gánh chịu 2-3 ngày. Tất cả những người ấy đều gánh chịu hậu quả ngay trong hiện tại. Thưa ngài Nagasena, trái lại có phải người nào đó sau khi bố thí vật thí, có cả vật phục tùng đến một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị, hoặc bốn vị, hoặc năm vị, hoặc mười vị, hoặc 100 vị, hoặc 1000 vị, hoặc 100.000 vị, thì trở thành người hưởng thụ cái của cải, hoặc danh tiếng, hoặc an lạc, nhờ vào giới, hoặc nghiệp trai giới trong thời hiện tại. Tâu Đại Dương, có bốn người sau khi bốn xí vật thí, sau khi thọ trì giới, sau khi thực hiện việc thi hành trai giới thì đạt đến danh vọng ở thành phố của chư thiên bằng chính cơ thể thân xác ấy ngay trong thời hiện tại. Thưa ngài, ai là ai vậy? Câu đại dương, đức vua Mithasta, đức vua Mỹ Mỹ, đức vua Satina và càng thắc bà Bút Tí Lá. Thưa ngài, nói cách xin á, điều ấy rõ ràng đã trải qua nhiều ngàn đời, điều ấy cũng là vượt ngoài tầm nhìn của hai chúng ta. Nếu ngài có khả năng, xin ngài hãy nói về cuộc đời đang còn tiếp diễn và thời điểm đang còn Đức Thế Tôn. Câu đại dương, thậm chí ở cuộc đời đang còn tiếp diễn, kẻ nô lệ Puttaka sau khi dân vật thực đến trưởng lão Sariputta thì ngài đạt đến địa vị nhà triệu phú ngay trong ngày ấy. Vị ấy hiện nay đã được biết là triệu phú Puttaka. Hoàng hậu Gopalamata sau khi bán mái tóc của chính mình với tấm đồng tiền được nhận được đã dâng đồ ăn khất thực đến trưởng lão Mahakachayana cùng với bảy vị khác. Bản thân ngài là vị thứ tám thì đã đạt được ngôi vị hoàng hậu chánh cung của đức vua Udena. Ngay trong ngày ấy, nữ cư sĩ Sukhiya sau khi đã dâng nước súp nóng với thịt đùi của chính mình đến một vị tỳ khu bợ nhỏ thì ngay trong ngày thứ nhì vết thương đã được liền lại, có rằng làn da đẹp đã được hết bệnh. Mandika Devi sau khi dâng phần cháo chua của đêm hôm qua đến Đức Thế Tôn đã trở thành hoàng hậu chánh cung của đức vua Kosala ngay trong ngày ấy. Người thợ làm tràng hoa Sumana sau khi cúng dường Đức Thế Tôn với tắm nắng qua ngày đã đạt được sự thành tựu lớn lao ngay trong ngày ấy. Vị Bà La Môn Ekasaka có đọc một tấm vải che thân sau khi cúng dường Đức Thế Tôn với tấm vải phát ngoài đã đạt được tất cả mỗi thứ tám món ngay trong ngày ấy. Sau đại dương, tất cả những người này cũng đã hưởng thụ của cải danh vọng ở thời hiện tại. Thưa ngài Nagasena, sau khi chọn lựa và tìm kiếm có phải ngài đã thấy chỉ có 6 người? Sau đại dương, đúng vậy. Thưa ngài Nagasena, như thế thì chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy. Thưa ngài Nagasena, bởi vì chỉ trong một ngày chẳng nhìn thấy 10 người nam, 20, 30, 40, 50 người nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu quả của nghiệp ác. Chẳng nhìn thấy 100 người nam, 1000 người nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu quả của nghiệp ác. Thưa ngài Nagasena, người con trai của vị tướng quân thuộc dòng họ Nanda có tên Sadasala. Cuộc chiến đấu giữa vị ấy và đức vua Kanagutta đã diễn ra ác liệt. Thưa ngài Nagasena, hơn nữa trong cuộc chiến đấu ấy đã có 80 thay người cuộc đầu ở cả hai đoàn quân. Nghe nói khi một cái giỏ đựng đầu được tràn đầy thì có một thay người cuộc đầu đứng dậy. Tất cả những người này xâm vào tai họa và bất hạnh do hậu quả của chính nghiệp ác. Thưa ngài Nagasena, cũng vì lý do này mà chẳng nói rằng chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy. Thưa ngài Nagasena, có phải được nghe là trong giáo pháp của Đức Phật này vật thí không thể sánh bằng được, vật thí không thể sánh bằng đã được bố thí ở đức vua Kosala? Tâu đại dương, đúng vậy, có được nghe. Xin mời MC kế tiếp đọc tập phần B.
Thưa ngài Nagasena, phải chăng đức vua Kosala sau khi bố thí vật thí không thể sánh bằng ấy, do nhân ấy đã nhận được của cải hay danh vọng hay sự an lạc nào đó trong thời hiện tại? Tâu đại vương, không có. Thưa ngài Nagasena, nếu đức vua Kosala Thậm chí sau khi bố thí vật thí không thể sánh bằng có hình thức như thế, do nhân ấy đã không nhận được của cải hay danh vọng hay sự an lạc trong thời hiện tại. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn thiện, thì không như vậy. Tâu Đại Vương, vì tính chất nhỏ nhoi nên bất thiện chuyển biến mau chóng, do tính chất rộng lớn nên thiện biến chuyển biến cần thời gian dài. Tâu Đại Vương, điều này nên được quan sát bằng ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như ở xứ sở Aparampa có giống lúa tên là Kumudda Pandika, sau một tháng thì được gặt rồi đem vào trong nhà. Các lúa xa lý chính sau 6 tháng, Tâu Đại Vương, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau giữa lúa Kumudda Pandika và các loại lúa xa lý, có điều gì khác biệt? Thưa Ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của lúa Kumudda Pandika và tính chất rộng lớn của các lúa xa lý, thưa Ngài Nagasena, các lúa xa lý là xứng đáng với Đức Vua, là thực phẩm của Đức Vua, còn lúa Kumudda Pandika là thực phẩm của các nô bộc và những người làm công việc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì tính chất nhỏ nhoi nên bất thiện chuyển biến mau chóng, do tính chất rộng lớn nên thiện chuyển biến cần thời gian dài. Thưa Ngài Nagasena, trong trường hợp ấy, cái nào chuyển biến mau chóng, cái ấy ở thế gian gọi là trội hơn, mạnh hơn, do đó bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy. Thưa Ngài Nagasena, giống như người lính chiến nào đó sau khi tiến vào cuộc chiến đấu lớn lao vĩ đại thì nắm lấy kẻ thù ở nách lôi đi rồi mau chóng hơn nữa đưa đến các chủ soái. Người lính chiến ấy ở thế gian gọi là dũng sĩ tài năng, và người thầy thuốc nào nhanh chóng lấy ra mũi tên xua đi cơn bệnh, người thầy thuốc ấy gọi là thông thạo. Người kế toán nào tính toán vô cùng mau lẹ và nhanh chóng phô bày kết quả, người kế toán ấy gọi là thông thạo. Người võ sĩ nào nhanh chóng nhấc võng vật ngã ngửa đối thủ, người võ sĩ ấy gọi là dũng sĩ tài năng. Thưa Ngài Nagasena, tương tự y như thế, cái nào chuyển biến mau chóng, dầu là thiện hay bất thiện, cái ấy ở thế gian là trội hơn, mạnh hơn. Tâu Đại Vương, luôn cả hai nghiệp ấy đều được cảm thọ trong tương lai, tuy nhiên bất thiện do có tội lỗi nên lập tức chịu cảm thọ trong thời hiện tại. Tâu Đại Vương, các vị sát đế lị trước đây đã thành lập quy định này, kẻ nào giết hại mạng sống, kẻ ấy xứng đáng hình phạt, kẻ nào lấy vật chưa cho, kẻ nào đi đến vợ người khác, kẻ nào nói lời dối trá, kẻ nào tàn phá xóm làng, kẻ nào cướp giật đường xá, kẻ nào thực hiện việc gian lận và lường gạt, kẻ ấy xứng đáng hình phạt, nên bị giết chết, nên bị chém, nên bị phân thay, nên bị trừng phạt. Căn cứ vào việc ấy, sau khi cân nhắc xét đoán họ gia hình, giết chết, chém, phân thay và trừng phạt, Tâu Đại Vương, phải chăng có điều quy định đã được thành lập bởi những ai đó rằng người nào bố thí vật thí hoặc giữ gìn giới hoặc thực hiện việc hành trai giới thì người ấy sẽ được ban thưởng tài sản hoặc danh vọng? Phải chăng sau khi cân nhắc xét đoán về việc ấy, họ ban thưởng tài sản hay danh vọng tương tự như việc giết chết hoặc giam cầm đối với hành động đã làm của kẻ trộm cướp? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương, nếu họ sau khi cân nhắc xét đoán có thể ban thưởng tài sản hay danh vọng đến các thí chủ thì thiện cũng có thể được cảm thọ trong hiện tại, Tâu Đại Vương, bởi vì họ không cân nhắc về các thí chủ rằng chúng ta nên ban thưởng tài sản hoặc danh vọng, vì thế thiện không được cảm thọ trong hiện tại, Tâu Đại Vương. Vì lý do này, bất thiện chịu cảm thọ trong hiện tại và kẻ ấy cảm nhận cảm thọ trội hơn, mạnh hơn ngay trong tương lai. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm. Thiếu vắng bậc có sự giác ngộ như là ngài, câu hỏi này đã không khéo được tháo gỡ. Thưa ngài Nagasena, việc thuộc về thế gian đã được giảng giải bằng cách vượt trên thế gian. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Toàn Thể Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Thì thì do vậy cho nên cẩm cho rằng là các báo thị mạnh hơn nước một thị phật. Và đức vua còn nói thêm rằng là một người khi mà họ phạm bởi cái luật pháp thì tức thời là họ phải bị thu quả, bị ngay cho tiếp hiện tại là bị bắt bỏ tù hay bị đánh đập, bị giết chết. Trong khi đó một người mà làm thiện như là vô tâm trí, vua có thể nói hiến, tức là có sự bố trí vô tâm, không có ai, không có cái sự bố trí được đến bằng. Thời đó và gọi là tất tác đa năng. Vậy mà ngay trong lời ông như đại vua có thể nói hiến, không thử từ cái quả gì thuộc của vô tâm trí nữa. Thì nêu ra nhiều vấn đề và tiếp vấn ngài nói cho thế nào để đức vua giữ lập trường của mình là ác pháp lớn tội mạnh hơn cái thiện pháp. Thì ở đây ngài nói cho thế nào, ngài là một bậc đoạn lậu, bậc a la hán, bậc có thể phân tích. Cho nên ngài cứ để cho đức vua tạm thời lập thắng với những cái luận điểm của mình. Sau đó ngài này sẽ làm, ngài mới đưa lên một vấn đề, một cái loại lúa mà chúng ta gọi là lúa mội đó. Trồng trong 2-3 tháng là đã thu hoạch được rồi và đem tiếp tục kho để dành cho em. Thì vua đi lên tháp nói rằng cái loại lúa đó chỉ để dành cho nô lệ ăn thôi. Rồi ngày nào sẽ tính án hội nghị như lúa ta đi thì mấy tháng mới thu hoạch được, mới từ 6-7-8 tháng mới thu hoạch được, giống như lúa mùa của chúng ta vậy. Thì lúa đó chỉ dành để cho vua ăn thôi. Như vậy chứng tỏ rằng là không phải cái gì mà nó kịp thời, nó thành tựu, mà cái đó là nó mạnh hơn cái chậm. Thì có những loài thảo mộc mặc dù nó phát triển chậm nhưng mà cái tính chất của nó mạnh hơn lớn hơn. Ngày nào cái chân áp này đã đưa lên điều đó. Và còn nhiều cái vấn đề khác. Ở đây chúng ta nên nắm được cái nội dung của nó, cái câu hỏi và câu đáp, cái sự đối thoại giữa vua Vi Lịch Đán và đức Nagasena. Ở đây cũng gì, trước hết là chúng ta so sánh cái gì nó lớn hơn, mạnh hơn, là lớn hơn mạnh hơn cái gì, ở khía cạnh nào. Nếu mà chúng ta cho rằng là vì làm ác bị kết quả gì một nhanh hơn là làm thiện, do đó cho nên cái pháp thiện cho rằng là yếu hơn cái pháp bất thiện. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái sự, chúng ta tin dẫn một ví dụ, thí dụ như là ở trong rừng có những cái loại cỏ và những loại dây leo nó phát triển chỉ sau một mùa mưa là nó phát triển dày đặc cả khu rừng. Trong khi đó thì những cái cây cổ thụ mà nó rớt hột xuống đất, nó mọc thành những cái con, và những cái con chẳng hạn như là cái dầu cây sao chẳng hạn, nó rớt xuống đất và nó phát triển, nó mọc lên từ lâu lắm. Chẳng lẽ vì chỗ đó chúng ta nói rằng ba cái cỏ dại và dây leo có giá trị hơn là cái dầu cây sao, cái danh mọc hay sao? Chúng ta cũng được nói, mặc dù cái dầu cây sao nó rớt hột và nó mọc thành cây con, đợi cho đến khi nó lớn nó trưởng thành thì lâu năm lắm, nó lâu hơn, nó phát triển lâu hơn là cái cỏ dại. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng ở đời chưa chắc là cái gì mà nó phát triển nhanh hay là có cái nhiều mà chúng ta dồn cho nó mạnh hơn, lớn hơn. Về cái vấn đề tác dụng, cái vấn đề hình thức đó, thì đương nhiên là chúng ta phải chấp nhận là nó mạnh hơn, lớn hơn. Nhưng mà trên phương diện giá trị thì phải nói là nó chậm hơn. Nó chậm hơn như thế nào? Bởi vì ở đây quý vị, khi mà một cái loại cây á, cái dây mọc ở trong đó, cái tế bào cây á, nó phải có cái sự hấp thụ cái vị của đất, nó hấp thụ từ từ và nó phát triển từ từ. Bởi những cái tế bào cây đó nó rắn chắc và sau này nó tự thành cái cốt lõi bên trong. Còn trong khi đó cây cỏ hay là một loại dây leo nào đó thì cái tế bào thân của nó, cái tế bào thân của nó là mềm yếu, do đó cho nên nó dễ hấp thu nước từ lòng đất, cho nên nó phát triển rất mạnh. Thì ở trong trường hợp này chúng ta nhớ, mặc dù phát triển như vậy nhưng khi mà nó trưởng thành rồi thì cái thân của nó cũng còn yếu hơn, chứ không phải giống như là một cái loại dây mọc. Với cái ví dụ đó chúng ta nên hiểu rằng là về cái giá trị tinh thần, cái giá trị đạo đức, cái giá trị về cái sức mạnh tiến hóa thì thiện pháp là có giá trị hơn, lớn hơn, trọng hơn. Trong khi ác pháp thì nó cũng giống như là dây leo cỏ dại, mặc dù thấy ồ ạt như thế nhưng mà nó không có giá trị. Còn thiện pháp cũng giống như những cái linh mộc, nó sẽ phải trưởng thành lâu dài để nó trở nên rắn chắc và có cái giá trị theo thời gian. Có thể một cái cây cổ thụ trưởng thành, nếu không ai đốn phá cái cây cổ thụ đó, cái cây danh mục đó có thể sống hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Thì ở đây thì pháp bị thú vị, trong khi ác pháp nó phát triển mạnh, nhưng mà càng lúc đó thì ác pháp nó chỉ kéo dài cái sự luân hồi tương tự, và ác pháp nó biến con người trở nên yếu đuối, do vì cái tính chất của ác pháp, mặc dù nó phát triển mạnh, mặc dù nó có quả gì thuộc nhân công hơn là cái thiện pháp, nhưng mà nó đã biến con người trở thành yếu đuối. Còn trong khi thiện pháp thì khác, một vị Bồ Tát tức là một chúng sanh loài hữu tình, một hữu tình có một khuynh hướng về thiện pháp, họ tu tập pháp ba la mật, càng tu tập thiện pháp thì cái chúng sanh ấy càng dài dặn, lớn mạnh và có tâm kiên cố vững chắc, cho đến mức mà nội tâm của vị ấy có thể thắng phục được những tham sân si phiền não, và có thể truy tìm được những cái ác pháp chấp tiếp cái những luân hồi sinh tử trong tương lai. Như vậy biết rõ thiện pháp, thấy được trần như vậy, thấy nó ít có bạo pháp, nhưng mà nối về giá trị thì mạnh hơn lớn lao hơn. Còn trong cái ác pháp thấy là mạnh mẽ như vậy nhưng mà nó yếu lắm. Bây giờ chúng ta lại có một cái những cái hình ảnh khác nữa, một người khi mà lập cái cảnh cháy ý nguyện lòng, người đó thay đổi sắc mặt, nóng giận đùng đùng và tuôn ra những cái lời lẽ thô tục, mắng chửi đối phương lớn ác. Chúng ta đừng có cho, đừng có thấy như vậy mà cho rằng người đó là anh hùng, là mạnh. Người này không phải là cái người anh hùng đâu, không phải là người đó có sức mạnh, mà chính những người nào mà họ có thể kềm chế bản thân gặp cái hoàn cảnh đó, ai mà nói sắc óc hay là chi là mà người đó có thể vẫn giữ nét mặt thản nhiên mỉm cười, thì con người đó mới đúng là người có cái sức mạnh nội tâm tiềm tàng và yêu như là cái người có năng lực, có tư cách. Đây là cái trường hợp mà người trí nhận xét, chứ còn đối với cái người trí nhận xét như thế thì họ cho rằng là những người mà đối chuyện mà họ la khó, họ lấn nước tới thì cho rằng người đó mạnh. Thật sự ra thì người trí không có nhìn như vậy. Cho nên ở đây chúng ta so sánh giữa cái thiện và cái ác, nếu mà chúng ta so sánh trên phương diện cái giá trị lâu dài hay là cái sức mạnh của nội tâm, thì phải là đối với pháp thiện nó lớn hơn, trội hơn. Còn cái pháp bất thiện thì thấy nó bạo phát như nó sẽ bạo lại. Không ai mà xử trừ cảnh bằng cái tâm tham ở chân, mà người đó có thể là lâu ngày họ có được một cái sức mạnh nội tâm, không có những gì. Chỉ có những người tu tập thiện pháp, họ an trú được thiện pháp, từ cái thiện pháp thông thường chế tự như ác pháp, cho đến những cái thiện pháp như là chánh niệm, chánh định và tâm trí, thì lâu ngày cái nội tâm của người đó mới có cái sức mạnh thật là
ta thấy gì?
Bồ Tát dưới cổ tôi Bồ Đề trên Bồ Đoàn, ngài đến như quả thị. Trong khi đó ma minh do ác ma cầm đầu đã đến hiện ra đủ loại hình dáng ghê sợ, la hét, nhưng mà cuối cùng thì chính cái thị pháp ba la mật của Đức Bồ Tát là dẹp tan đắc ma quân. Như vậy chúng ta thấy ở đây cái thiện mạnh hơn, lớn hơn cái ác pháp, cái bất thiện pháp. Cho nên khi mà chúng ta đọc học cái bài kinh này, chúng ta cần phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy luận cái điều. Nếu mà chúng ta quan tâm ở trong thiện pháp thì chúng ta mới thấy rằng là những điều mà tôn giả hay cho thế giới này, một bậc giải thoát, một bậc giác ngộ, là đã nói với đức vua như thế nào điều đó rất chi tiết. Trong đời sống hàng ngày trên con đường hoằng pháp, chúng tôi có tiếp xúc cuộc gặp gỡ, bây giờ đang nói trên cái diện bậc xuất gia, những vị xuất gia mà từ bỏ cái danh vọng, từ bỏ cái lợi lộc, không màng đến những gì có mà sống trong kinh điển, thiền định hoặc là nghiên cứu, thì vì đó sẽ kéo dài cái đời sống phần hạnh. 3 năm, 5 năm mình gặp lại mình vẫn thấy vì đó trong cái sắc tướng rạng rỡ, sáng suốt. Dù cho đến khi mà bị đó cũng già rồi, hồi trẻ cũng vẫn già, bị đó vẫn không thay đổi. Trong khi đó thì những vị mà mới xuất gia không có vẻ hoạt bát, nhanh chóng chiếm được lòng tin của người cư sĩ để đem lại lợi lộc cho mình, đem lại danh vọng cho mình. Cái sự nhanh chóng đó không phải là cái mạnh của dễ, mà chỉ sau một thời gian ngắn, 1 năm 2 năm, vị đó sẽ bị suy tàn và vị này không có sự hứng ở trong đó của mình. Chúng ta thấy rõ được không? Ở trong đời sống của người cư sĩ của mình, những người nào mà đi đến chùa bằng cái niềm tin sống trong thiện pháp thật sự, chỉ biết bố thí trì giới và hành trì, kể từ khi quy y Tam Bảo vừa đã sống trong thiện pháp của mình, mặc dù chị này không có nổi cộng, nhưng mà vì đó sẽ người cư sĩ đó sẽ duy trì cái đời sống được cư sĩ này từ khi duy trì cho đến khi mệnh chung, vẫn là một người cư sĩ cán bộ. Trong khi có những người họ đi đến họ vì háo danh, háo lời khen tặng, họ đến một cách ồ ạt, họ có thể làm những cái việc lớn hơn người kia, làm phước, có bố thí, vân vân, nhưng mà chỉ vì cái mục đích tháo dây tháo lợi thôi. Thì cái quý vị chỉ một thời gian sau thì họ chỉ mở, không còn ai nhớ tới mình. Cho nên cứ mỗi một sự kiện mình chúng ta so sánh, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là chính cái thiện pháp mạnh hơn, lớn hơn, trội hơn ác pháp. Là cái chỗ này, ý nghĩa này mà tôn giả Na Ca Tên Á Ngài đã giải thích, nói với Đức Vua Milinda. Trong khi đó thì Vua Milinda chỉ nhìn thấy cái hào nhoáng bên ngoài, thấy rằng là để mà vua những người ở đông tức mà phạm vào những cái luật pháp thì liền bị bắt tù đài đánh đập giết chết. Trong khi đó thì những người ở đông tức và những người sống hiền lương đạo đức bố thí vân vân, những người đó thì ít có được đức vua tiếp vua đến hay là ban thưởng đức vua phạt vạ những kẻ làm những kẻ vi phạm luật pháp thì nhiều, nhưng mà đức vua ít có được ban thưởng.
Nam mô Bụt Thầy Á, dạ xin quý vị đạo hữu hoan hỷ chờ đợi thượng tọa để siêu công ly lát.
Trổ nhanh hay là chậm, quá dị thuộc của thiện ác, cái nào cũng nhanh hơn chậm hơn, không thể nói gì. Và chúng ta cũng không thể nói, không thể so sánh được giữa thiện và ác quá dị thuộc, cái nào nó to tát hơn cái nào. Cho nên nếu được so sánh ở cái cạnh đó trên phương diện quá dị thuộc thì không thể so sánh. Ở đây vấn đề so sánh thiện và ác, thiện mạnh hơn, lớn hơn, nổi trội hơn là chúng ta so sánh trên phương diện cái gì, cái tính chất nào nó có cái tác dụng lớn lao giúp cho con người có sức mạnh tinh thần, và cái sức mạnh đó nó được duy trì lâu dài, thì cái đó mới là điều đáng nói. Cái lao cái tỷ nó phát triển nhanh thì quý vị, nhưng mà cái lao cái bụi lao chạy thì nó mau tàn lắm thưa quý vị. Ở gần ở sát bên chùa chúng tôi đang ngủ, chùa Thủy Lý có một khoảng đất trống, chỉ trong vòng 3 tháng là những cái bụi tẩy nó mọc cao lên khỏi tường rào tung tực. Nhưng mà thưa chị, nó cũng chống lại, trong khi đó thì những cái bụi tre mạnh tâm, bụi tre gai nó phát triển thì chậm hơn rau tẩy. Nhưng mà một bụi tre như vậy nói về cái tuổi thọ và cái sự tồn tại của nó trên cái mặt đất thì nó lâu hơn, nó bền bỉ hơn là lao thầy. Cũng như khi mà chúng ta nói đến cái sự mạnh bạo và quá dị thuộc phát triển nhanh của ác pháp thì đương nhiên là nó nhanh hơn cái quả của thiện pháp. Nhưng mà nói trên phương diện về lâu về dài và giúp cho có sức mạnh thì phải nói là thiện pháp làm được điều đó. Cho nên cái sự lớn mạnh hơn ở đây là ngày so sánh ở khía cạnh này, ở khía cạnh giá trị, cái giá trị của sức mạnh và cái giá trị thời gian chúng ta cần phải hiểu. Ở đây có cái gì? Khi chúng ta tu tập thiện pháp chúng ta cũng nên học nhiều vấn đề từ nơi cái ý nghĩa mà tôn giả Nagasena ngài đã giải thích cho vua Minhinda. Khi mà chúng ta nhận thức được cái giá trị của thiện pháp lúc bây giờ, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tiến bộ nhanh, chúng ta có tiến bộ được thiện pháp và chúng ta duy trì lâu dài. Vì những người tu tập ở trong giáo pháp này không có thấy được cái giá trị của thiện pháp, do đó cho nên họ chỉ làm một thiện pháp tùy thức, có lúc làm lúc không, làm thời gian họ nghỉ. Thì ở đây người phật tử cố gắng làm sao cũng tận hiện được giá trị của thiện pháp. Cái quan trọng là ở chỗ đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là làm sao để cho quả vị thuật nó nhanh hơn, nó trổ nhanh như là ác pháp. Ác pháp thì nó trổ quả nhanh như thế nào, nhưng mà cái nhanh đó thì chúng ta không ham nữa. Nhưng mà thiện pháp thì chúng ta cũng cho nó nhanh không được. Như chúng tôi đã nói, cỏ thì muốn cho phát triển nhanh hay thì dễ, nhưng mà đối với những cái loại cây danh mộc mà chúng ta trồng ở trong cái khu vườn của chúng ta muốn nhanh không được. Nó phải chờ đợi thời gian, và khi mà nó phát triển đủ mạnh rồi thì lúc bây giờ cái cội cây đó nó sẽ bền bỉ lâu dài, nó sẽ trở nên ngoạn mục với tàn lá xum xuê. Thì ở đây chúng ta phải nghĩ, có những người Phật tử khi mình có những người tu sĩ, họ chưa phải là một người Phật tử thường tuyến hiểu pháp. Có những người tu sĩ khi họ đi đến chùa, họ muốn trúng số, họ muốn mua được cái ngôi nhà, tậu được quý đất chẳng hạn. Thì lúc bây giờ họ đi đến họ cũng dường làm phước buổi lễ gia tăng của đó, rồi họ cố gắng hồi nguyện cho được thành tựu. Nhưng mà thôi thì thiện pháp thì nó phải từ từ, về lâu về dài, chừng nào thiện pháp chúng ta nó thuần thục thì lúc đó nó sẽ đổ quả. Còn hằng ngày chúng ta làm theo kiểu mà cho cái chính mà chính hát á, chúng ta ép muốn ép để cho nó mau chính, thì như vậy là chúng ta thất bại. Mà khi thất bại như vậy thì thường thường những người đó họ chán nản, họ nghĩ rằng như vậy thì cái sự tu tập thiện pháp nó không có giá trị. Cái điều này nó sẽ làm cho làm cho người càng lúc càng xa rời với cái nẻo sáng, với cái con đường tươi sáng ở phía trước. Chúng ta bây giờ thì phải suy nghĩ lại, phải sửa lại cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta đừng có vội lòng, bởi vì đọc qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rõ là thể cái gì nó lớn mạnh, nó có giá trị lâu dài thì cái đó nó phải từ từ chậm chậm, còn cái gì mà nó yếu ớt thì cái đó nó có tính cách bạo phát để được bảo tàng. Cho nên chúng ta đừng có ham cái điều đó. Cũng nhắc thêm với quý vị những cái điều mà có những người ở bên ngoài họ làm ăn lươn lẹo, sống tà mạn, họ hay dối gạt lừa gạt người khác, lừa gạt khách hàng, cho nên họ mau làm giàu. Còn người Phật tử sống chân chính, sống chính mạng, sống thành thật thì lại chậm. Thì lúc đó quý vị, có những người họ kỳ suy nghĩ thì họ hiểu biết, họ tức giận, bởi vì cái sự vui mạng, một cái chân tích của họ nó sẽ bền bỉ lâu dài. Họ buôn bán, họ có cái sự chân thật thì họ sẽ bền bỉ lâu dài. Còn những người mà họ nhanh chóng làm giàu do những cái thủ đoạn tà mạng của họ thì chỉ có một thời gian 5-3 năm thôi quý vị, là nó rủ tàn. Bằng nhiều thí dụ, bằng nhiều cách để trình bày, chúng tôi muốn nói một điều là cái giá trị của thiện pháp luôn luôn là nó lớn mạnh hơn. Và cuối cùng thì chúng tôi nhắc một câu của vô mà Đức Phật dạy là vô thắc lỗi, vô thắc lỗi, cái gì là cốt lỗi thì cái đó nó sẽ tồn tại. Chúng ta nhớ gì, cái gì là cốt lỗi thì cái đó nó sẽ tồn tại lâu dài, nó sẽ vững chắc. Cho nên đối với thiện pháp, dầu cho nó thành đủ quả đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn miệt mài chúng ta làm là tại vì chính thiện pháp đó nó sẽ xây đắp cho chúng ta lâu dài cái đời sống hạnh phúc an lạc trong đời hiện tại, trong đời tương lai, và nó xây đắp cho chúng ta một cái hải đảo về chúng tôi vừa chứ là hàm ăn hàm a la hán để ta giải thoát khổ của tình tử luân hồi. Còn chúng ta chạy theo xu hướng khác của thiện pháp thì chú ý càng lúc chúng ta càng phải bị trọng chất trong sự khổ đau và đi đến chỗ chúng ta mạc nhiều. Hôm nay chúng tôi đề khuyết cho sự khởi nhất lắm để trình bày giảng giải cái gì kia cái lời kinh nghiệm một câu vui một câu hỏi nói người so sánh gì cái sự mạnh hơn trội hơn giữa thiện và ác. Bây giờ thì đã đến lúc chúng ta bước qua cái phần hậu, và bây giờ thì ở trong rung chúng ta ngoài chúng tôi ra thì còn có hai vị là tôi gọi Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tính. Trong thời gian mà chúng tôi nghỉ ngơi ít phút trong thời gian này thì chúng tôi đề nghị là Thượng tọa Pháp Tân sẽ hỏi Đại Đức Pháp Tính một câu, và sau khi trả lời xong thì Đại Đức Pháp Tính sẽ hỏi lại Thượng tọa Pháp Tân một câu. Khi hai vị đã hỏi và đã qua lại như vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục để tham gia cái phần thảo luận. Không biết là Thượng tọa Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tính có nghe rõ chúng tôi nói không? Quý vị có sự tổ hợp tân về những phương tính có nghe rõ không? Dạ, yeah. Chúng ta lại có sự may mắn là có sự tổ hợp năng rồi không nữa đó. Như vậy thì bây giờ là để Thượng tọa Pháp Tân điều học cho Thượng tọa Pháp Đăng và Đại Đức Pháp Tính trả lời. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Thân Khai giả. Con kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thính nữ. Và chúng con cũng thay mặt đại chúng thính tiền từ tọa Tỳ Siêu đã giảng cho cái bài học hôm nay. Giờ đây thì bước qua cái chương trình thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay đó, thì cái tựa đề bài học hôm nay đó là tác dụng của thiện và ác không thể sánh với nhau, với cái tựa đề là như vậy. Thì không biết là Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không ạ? Thì Thượng tọa mới vừa vô đó, không biết là Thượng tọa có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn Thượng tọa Pháp Đăng. Thường đó thì nãy giờ đó nghe cái bài học đó là Thượng tọa Tỳ Siêu giảng về cái sức mạnh của thiện pháp lúc nào nó cũng trội hơn cái ác pháp. mặc dù cái ác pháp á, thì chúng ta thấy rằng khi nó sanh khởi, bộc khởi á, thì có lẽ là thấy một cái, chúng ta nhìn qua thì chúng ta dường như là thấy nó một, có một sức mạnh đáng sợ, sức mạnh của ác pháp bất thiện nó đáng sợ. Ví dụ như một người mà họ sân lên á, thì họ rất là ghê tởm, tức là họ sẽ là có những cái hành vi mà không có kiểm soát được, hay hoặc là một người vì lòng tham thì bất chấp một cái gì đó, họ không sợ về tội lỗi, họ sẵn sàng lao vào cái phục vụ cho cái lòng tham của họ. Thì ở điều đây nó có phải chăng là mình nói cái điều mà nói là thiện pháp nó là sức mạnh, thì tại sao mà chúng ta làm thực hiện cái thiện pháp đó cứ tập đi tập lại rất là khó khăn, trong khi cái ác pháp á thì chúng ta không cần tập, mà chỉ cần chúng ta suy nghĩ đến nó, hay hoặc là chúng ta có một chút gì đó, một lúc nào đó chúng ta không có kiểm soát được chính mình, thì mình có thể tạo ra cái ác pháp từ ở nơi lời nói, việc làm như vậy. Thì kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Căn cho một vài bài, một cái suy nghĩ liên quan đến cái sự so sánh này, vì sao là như vậy? Kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Căn.
Nếu nhìn vào bản nêu di dịch, nêu di pháp, có thể chúng ta chỉ thấy là bất thiện có 12, có 12 là bất thiện. Rồi có hữu có 14, có hữu bất thiện không? Nó vẫn thích hơn là tâm thiện. Tâm thiện thì chúng ta thấy cái 7 mấy cái tâm thiện là tâm 4 cái tâm di thế, rồi 2 mấy tâm đáo đại, 2 mấy tâm di chế. Tính ra tất cả đều là tâm thiện, 24, 27, rồi đi 40 cũng gì thấy rất là nhiều những cái tâm thiện. 81 tính này, hai mươi mốt nó hơn 81 cái tâm rồi. 40 tâm tư thế là 21 với 27 là thấy 91 với tâm, 91 tâm là tương đương với thiện pháp. Nếu mình nói như vậy thì mình thấy rõ ràng cái thiện pháp nó vẫn nhiều hơn cái bất thiện pháp. Rồi nói đến thiện pháp thì nó có những cái tâm thiện tư thế nó rất là đặc biệt. Thì tâm thiện tư thế sanh lên cắt đứt được thiện não. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mà nói về cái người làm bất thiện đó, thì do khi vô tàm vô quý phóng dật mình làm bất thiện, có nghĩa là do cái sự si mê mình, do sự phóng dật, do không có ghê sợ hổ thẹn tội lỗi mình làm những cái bất thiện khác. Mình biết rằng bất thiện pháp nó cũng là cái nghiệp đưa vào khổ cảnh, nhưng mà cái thiện pháp đó thì nó có rất là nhiều những cái tâm cỡ tịnh não, ví dụ như là tính niệm tạo quý mô pha mô tăng mình đã tịnh tăng tịnh tâm 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 tịnh nên tính vào cái thiện thì cái thiện có sức mạnh vượt thời gian, vượt không gian, vượt ngoài vật lực, nó đặc biệt cái tâm như thế như vậy. Nên khi nói về ví dụ như mình thấy đẹp ra làm thân Phật trẻ máu chia rẽ tăng, nhưng mà tu tập thiện pháp rồi thì Đức Phật cũng nói ta này không giả đem nó cả thành Phật giác thì được chứ thôi. Tuy là cái ác nghiệp đó, nó cũng vẫn cho đến lúc thành Phật rồi ốm miệng hôn, nhưng mà cái thiện tư thế cho chứng đắc đạo quả niết bàn, cao đời sống, chánh với quân tồn. như vậy á thì mất thiện nghiệp nó chỉ đưa lại cho luân hồi đó, cũng là thiện nghiệp nó có khả năng để tránh luân hồi, nên tính ra nó mất được mạnh kinh khủng hơn là bất thiện pháp. Dù là bất thiện pháp nó đưa mình cũng như địa ngục lâu thật lâu đi, nhưng khi thiện pháp sanh ra nó thì đưa mình sanh nghiệp ở trời liền. Nên như chị thấy ở trong nói người khổ là 37 cái tâm thôi, 37 cái tâm là trong đó mười hai tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân trừ ra tâm chính trí, rồi 8 tâm thiện thực chết. Nhưng một khi tâm thiện sanh khởi thì tâm hỏa sanh lên cho cái người sanh lên tội tu gì. Nên nhiều khi quý vị thấy như tôn giả đây mất tán, hay là chúng ta nghe ngày một lá ná, ngày ở dưới địa ngục được sanh lên. Nhưng mà khi sanh lên thì ngày cũng chứng đạt đạo đạo quả, và cái thiện nghiệp đó đưa ngày ra khỏi cái khổ cảnh được, đưa ngày vượt khỏi tam giới được, nên cái thiện nghiệp nó có sức mạnh đặc biệt là rất là phù thắng. Nên á, và cái người làm bất thiện á thì do cái tri vô tạm với mấy công nghiệp là do tri mê, nên khi mà tri mê để đưa chỉ đá không được ở khổ thôi. Một người làm phước thì họ muốn chứng đắc niết bàn, nên cái trí nguyện độ á và cái chánh trí chiếu mạnh hơn, cái trí nguyện độ là mình nói là mình làm phước để mong mình thoát khỏi ngồi đó, thì chính cái này là khỏi trí nguyện độ hay là ít thân á, nó có sức mạnh hơn cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện chỉ mình do đi vô tạm những mối phóng vật rồi tâm bất thiện đưa mình đi vào khổ thôi. Một cái tâm thiện thì có khả năng đưa mình cũng như là đầy tích lũy tâm mật, rồi đưa mình có nghe có duyên với Đức Phật, đưa mình chứng ngộ niết bàn, đưa mình được sinh làm người thanh nhân. Tính ra cái tâm thiện thì nó vẫn có đặc biệt, rất là đặc biệt. Nên ví dụ mình thấy một cái người mà Đức Phật người chết thì mình cũng chết thấy cái thiện pháp người đó đầy đầy đủ, có nghĩa là ba mật. Đức Phật người chết thì người chết người đó có duyên với Tam Bảo. Đức Phật người chết thì người chết là người đó được sinh làm người thanh nhân. Đức Phật chết người đó có cái duyên thiện pháp chứng ngộ niết bàn. Thì Đức Phật ngày chết cái đó, cái ngày ông chết thì bất thiện. Biết rằng trong thời thì bất thiện là người đó có làm. Nhưng mà Đức Phật ngày khi mà chết á, người dùng cái đại vi định trí để người bủa lưới đại vi, người tìm cái tâm gì đó thì thấy anh này là hoàn toàn tích lũy những cái thiện pháp mà tích lũy cái ta mật là tích lũy cuộc sinh là người thanh nhân mà tích lũy cái trí nghiệm để giác ngộ giải thoát. Nên Đức Phật này ngày chuyển pháp lên pháp luân rồi thì những cái người tiến đạt đạo quả và trở thành cái người siêu thế, để mình trở thành cái người siêu phàm giới, tính cái luân hồi. Vì tính về cái tâm thiện nó có nhiều tâm sở định não, và tâm thiện nó có tới 91 cái tâm rồi, còn trong cái tâm bất thiện chỉ có 12 cái tâm. Nếu tính sở hữu thì có 14 tổ bất thiện, ta chưa tổ định não có cái cao 5 tổ rồi. À, tính về tính lợi thì mình thấy cái thiện vẫn có cái sức mạnh, nó để nhóm như nó cũng có sức mạnh. Nhưng mà cái bất thiện thì nó đưa mình đưa đẩy mình thôi, nó đưa đẩy mình luân hồi như nó, nhưng chính cái thiện nghiệp đó nó đưa đẩy mình giác ngộ, làm cho mình mỗi lần mình tạo như vậy nó mới gì thấy cái bất thiện nghiệp nó tổ thân, nếu như con có cơ tội nó tổ thân, nhưng mà nó không có khả năng cắt đứt, nhưng cái thiện thì có khả năng cắt đứt cái sự tổ thân. Đó là thiện tư thế. Như vậy cái thiện tư thế nó tăng lên đó, thì nó cắt đứt bao nhiêu cái nghiệp mà đưa vào khổ cảnh đó, thì người ta đã dùng nghiệp hết. Ví dụ như vậy thấy một người chưa đắc đạo quả niết bàn đó, thì không biết là mình còn bao nhiêu lần đọa địa ngục nữa, không bao giờ biết được. Đọa vào phúc tâm, đọa ngã quỷ, đọa vào A-tu-la. Nhưng mà khi cái tâm tư thế, tâm thiện tư thế tăng lên rồi thì nó cắt đứt tất cả những cái sự sanh tử vào trong khổ cảnh. Và không còn luôn hồi nói là nên cái thực phẩm của thiện nghiệp nó có những rất là đặc biệt. Nếu mình kể về cái đức tánh của thiện nghiệp thì nó rất là nhiều cái lãnh vực để mình nói. Ví dụ như cái thiện nghiệp nó đưa mình trở thành để những trí tuệ, những biết tận thông và thành Phật tập giác, thành Phật tầm giác. Nhưng mà có bất thiện thì chỉ đưa mình luân hồi địa ngục ngạ quỷ thức tâm an la, nó đưa đẩy rồi đẩy về thôi, chứ mà nó chỉ hết thời gian vậy thôi. Nhưng cái thiện nghiệp thì nếu mình làm thiện một lần mình phát nguyện và được Đức Phật tỏ ý rồi đó, thì mình sẽ thành thanh văn thượng thủ như là ngày Tạo Đại Pháp, mình biết được trí tuệ. Còn như ngày một thượng liên mình biết về lục thân, hay là ngày có biện pháp mình biết được thiên nhãn. Nhưng mà mình nghe nó bất thiện nghiệp thì nó còn cái phản ứng đưa đẩy luân hồi thôi, nhưng mà nó không có sức mạnh để trở thành những vị thanh văn thượng thủ không trở thành độc giác hoặc là năm giác, không trở thành những biết thành này thành biết thành kia, thì cái bất kỳ nghiệp là tổ tâm tâm nó thôi, tổ tâm nó có cơ hội tổ thành thôi, nhưng mà tiền nghiệp nó có khả năng cắt đứt những bất kỳ nghiệp, đó là cái điểm đặc biệt của tiền nghiệp chúng ta. Thì chúng ta thấy tiền có 94 tâm, mà trong đó có 4 tâm chưa thế, thì nó cắt đứt cái mỏng mỏng sự luân hồi. Và những cái thiện nghiệp mà mình làm á, ví dụ mình làm những cái thiện nghiệp bằng tâm thiện hợp trí á, thì nó tạo thành quan mật, những cái gì mình nguyện để giác ngộ giải thoát thì nó tích lũy trở lại thành quan mật. Mình cứ làm như vậy thì không lúc nào đó thì quan mật đầy đủ cái duyên chính nguồn và cái sự chứng ngộ biết bàn phải có. Nhưng mà cái người làm bất thiện thì làm những cái lang thang luân hồi, lang thang luân hồi mà, nhưng mà nếu người đó nghe lời của Đức Phật, nghe lời của đệ tử Đức Phật, tôn tạm cái phước lành, tuy là cái vọng luân hồi những bất thiện đưa đẩy và khỏi khổ đi, nhưng mà rồi có một lúc họ thiện nghiệp nó cũng đưa đẩy cho mình tái sanh làm người, làm trời, rồi tái sanh được làm người tăng nhân tích lũy ba tâm mật, có duyên để chứng đắc đạo quả, có duyên thành tựu những cái tánh duyên mãn hạnh. Như vậy thì kể lại cái vấn đề này thì mình thấy cái thiện nghiệp nó cũng nhiều cái tâm hơn, cái tâm trở cũng nhiều hơn, và cái sự sức mạnh của thiện nghiệp nó có sức mạnh rất đặc biệt. Nói về cái hậu quả nghiệp, tức là những cái nghiệp thiện, cái nghiệp thiện mình làm mong chứng đắc đạo quả thế gian, thì đó là những cái sức mạnh là cái hậu quả nghiệp trở thành ba mặt, trở thành tăng duyên tăng thành cho mình. Thì trong câu hỏi của Thượng Tổ Căn thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ chúng tôi xin trả lời tại sao Thượng Tổ Căn ở trong đây có Thượng Tổ là siêu không có gì, thì còn tiếp tục chỉnh được tập bài sang xin được biết là đạo tràng.
Dạ, sa thú kính trường Thượng Tổ Căn rất là nhiều. Dạ bây giờ thì không biết là Đại Đức Phật Tính có nghe được không ạ? Đại Đức Phật Tính có trước máy không ạ? Xin cho hỏi là không biết là Đại Đức Phật Tính có nghe được không? Có trước máy không ạ? Dạ có lẽ là Đại Đức Phật Tính để cái nick đó ủng hộ thôi, chứ không thấy có tín hiệu trả lời có trước máy. Dạ quý vị có nghe tiếng chúng tôi rõ không nè? Dạ cảm ơn chị Trang, cảm ơn Minh Hiển. Thầy thầy để hỏi tiếp Thượng Tọa Phúc Đăng đi. Bị gì là Thượng Tọa Tệ Siêu vừa giảng xong thì Thượng Tọa nghỉ một chút hỏi tiếp Thượng Tọa Phúc Đăng nữa. Không biết là Thượng Tọa Phúc Đăng có quan hỷ để thảo luận không ạ? À, cảm ơn. Sau khi mà Thượng Tọa Phúc Đăng thảo luận xong thì có lẽ là đặt cho một cái câu hỏi để Thượng Tọa Tệ Siêu thảo luận ha. Lần được đó thì có thể là có bất đăng hỏi chúng tôi cũng được. Ở đây đó thì thưa với Thượng Tọa Phật Đăng rằng là mình cũng vẫn biết là mình tu tập là mình tạo các cái công đức thiện sự để mà mình làm nhân chấm dứt sanh tử luân hồi, vẫn biết đó là một cái tối thượng. Nhưng mà trong cái suy nghĩ chung nhất thì mình cũng nghĩ rằng vì sao mà khi mà mình tạo phước thì mình lại mong cái quả. Ví dụ như mình nguyện điều này, nguyện điều kia, ví dụ như là nguyện sanh cõi trời, hay là nguyện được phước chư thiên, được cái quả, cái tài sản của chư thiên, tài sản của nhân loại, rồi tài sản của thánh nhân. Thì liệu rằng mình nguyện như vậy đó, mình nguyện như vậy đó là cái mong ước của sự hiện hữu, bởi vì khi mà mình mong ước của sự hiện hữu đó, thì vì sao mà mình vẫn biết á là cái việc mà mình tạo công đức thiện sự là để chấm dứt sanh tử luân hồi, nhưng mà trong cái suy nghĩ chung nhất đó thì đa phần người ta vẫn muốn có cái sự hiện hữu, hay là mong muốn có được cái gì đó mà do cái thiện sự chúng ta làm. Thì cái nguyên nhân nào mà để cho chúng ta có cái suy nghĩ như vậy và cái mong muốn như vậy? Xin thỉnh thường gặp Pháp Đàng và nghĩ thảo luận nghiệp.
Dạ, alo, chị nghe không? Alo, tôi mời chị. Thật sự thì cái điều này mà có được thì chúng ta nói thật sự chúng ta sẽ mang cái tâm tâm gì? Vì cái ân đức của Tam Bảo và Phật Bảo là Ngài đã có cái như là cái nhất trí chủng trí, vô tướng ngại trí, đại tình trí, là sáu trí, tư trí, nhân trí, tâm năng trí, hoặc là còn lại 87 cái loại trí Ngài cũng được trải qua. Và vì có cái trí tuệ như vậy thì Ngài mới nói lên các cái bậc thiện trí thức biết được cái nghiệp, nghiệp có nghiệp tốt và nghiệp xấu, nên cái người thiện đã làm những cái việc làm và cái bậc việc làm nó cho cái sự an vui của các cảnh giới, cho thanh lòng người cao thượng. Chỉ trong cái sự thanh lòng người cao thượng đó thì nó có nhiều cái điều lắm gì, ví dụ một cái người mà sanh được ở trời thì họ có ngủ không, họ có thể có túc mạnh không, hoặc là họ có thể có chi nhị không. Chính khi mà sanh làm tiêu tiên như vậy đó, nó cũng có nhiều khả năng. Tại vì cái người thường thường người ta biết sanh làm tiêu tiên phải tục sinh như cái phước, biết là cái phước là người tâm nhân và người dị nhân mới sanh làm tiêu tiên được. Và khi mà sanh như vậy đó thì Đức Phật này cũng nói lên là cả cái bậc thiện trí thức đó, nay vui đời sau vui, làm phước hay đời vui, nó vui nó ăn vui, cái nghiệp tịnh mình làm, nghĩa là cái nghiệp công tập mình làm được. Và cái bậc thiện trí thức đó thấy được đó, ở trên đời này nghĩa là những cái người sanh mà ở vui đó là do cái thiện nghiệp. Và nếu mà ai ở đời thấy được người nghèo, người giàu, người ca, người hèn, người sống lâu, người sạch đẹp, người có cái gì không có quy quyền thì cũng thấy được có nghiệp do cái nghiệp của mình. Thì đó là cái khả năng có trí tuệ để phân biệt. Thành ra Đức Phật này nói về các cái cảnh giới đó, Ngài nói thì chúng ta thấy rằng mình luân hồi là mình từng tự tạo những cái thiện nghiệp công đức để mình chấm dứt, chứ không phải là một ý mình muốn là được, đúng không phải? Bởi vì như vậy thấy có nhiều người mà nếu mà họ tu tập đúng đó, cũng như ví dụ mình nói mình làm cha mẹ đi, mình nuôi con cả đời, dạy nó cả đời, thương yêu cả đời, chứ không phải mình muốn bao giờ mình làm cha mẹ nó ráng làm mấy bữa thôi, hoặc là mấy năm thôi, cũng bị giống như cái người mình đi làm rút làm riết vậy. Nhưng mà thực sự đó thì không phải làm cha mẹ làm cả đời. Thì cũng như vậy, cả một cuộc đời tu để mà đầy đủ cái ba la mật đó, thì đầy đủ là cái tu tập cho nó đầy đủ mới chính ngộ được quả thánh, chứ không thể nào cái kém cái ba la mật chính là thành ra nhiều khi mình thấy luân hồi rất là nhiều kiếp mà chứ không thể là nó một kiếp được, và mình tu tập nó cũng nhiều lần. Bởi Đức Phật này nói câu là điều kiện nhỏ đức tin nó tự cứu chẳng đến mình, trí tiện dùng cứ như nước nhỏ thì mình nước nhỏ thì mình cũng giống như là cái chuyện gì mình làm hoài, mình làm cái tâm thiện làm qua làm qua làm qua cho đến lúc nào nó mới có thể chuẩn bị để thành cái chuyện làm qua. Tâm thiện nó chín mùi đó, và đầy đủ là cái người đó đó, người đó cũng là tâm thiện nó đầy đủ, nó viên mãn rồi, khi mà có nó đưa đến tạo quả. Còn nếu một người mà cũng nghĩa là họ thái quá là bất tập, họ làm dạng họ làm đã một lúc là không làm nữa. Còn cái người mà không đúng rồi đó, thì cứ làm lai lai làm lại làm hoài làm hoài làm hoài, cái nghĩa là cái lúc mà đầy đủ cái tiền đầy đủ. Còn nếu mình nói rằng tại sao mà tái sanh cõi vui, thì cái đương nhiên là mình làm thiện thì tái sanh cõi vui thôi. Thì tại sao mình mong mỏi chúng ta biết bằng những cái chuyện nghiệp đó, mình mong mỏi nó có ba la mật. Bởi vì cái chuyện nghiệp đó mình mong mỏi nó trở thành ba la mật. Có nghĩa là mình làm cái chuyện này với cái chuyện tâm mình làm, bố thí, quỳ giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng, tốt thì việc phước đại thánh thiện chúng tính pháp hay thuyết pháp. Còn tất cả những cái chuyện nghiệp này nếu mà nguyện thì nó trở thành ba la mật. Còn nếu không nguyện thì nó cũng rồi nó cũng tổ thành quá trạch thôi. Nên cái thiện nghiệp nó khác, nó cái thiện nghiệp nó có một cái điểm vượt lên là nó khác với cái thất thiện nghiệp. Có nghĩa là thiện nghiệp nó cũng từng tự đổ tâm, nếu mà có cái mình để dành, có nghĩa là mình làm mình nguyện, có nghĩa là cái thiện nghiệp mình làm mình nguyện nó tận ba mật, còn nếu mình không nguyện thì nó tổ tâm, giống như là những cái mất thiện nghiệp thôi. Tổ tâm từ mấy trăm kiếp rồi hưởng được bao nhiêu quả lành là thôi. Chúng ta nghe cái câu chuyện của ông Tưởng Nhã mà ông keo kiệt mà ông cúng dường, ông hối tiếc đó, Đức Phật ngày cũng nói rằng ông được làm Tưởng Giả như vậy là bảy đời cũng được làm Tưởng Giả như vậy. Nhưng mà ông cúng dường là ông hối tiếc cái gì cúng dường nên là ông làm bảy đời Tưởng Giả như vậy, nhưng cái đời nào ông cũng không có nhắc tưởng tài sản nữa. Ông sống giống như giữ của người khác thôi. Ông không bao giờ bố thí ca môn và la môn, không có cho vợ con ăn, rồi ông không có nuôi tôi tớ ăn uống đầy đủ, bản thân của ông cũng không có ăn uống đầy đủ. Tuy rằng cái tài sản của ông là vua, lúc ông chết thì vua cái vợ đến 7 ngày rồi, nhưng mà ông không bao giờ mà ông có ăn uống gì. Được Đức Phật ví dụ như con vợ con mà giữ hồ nước nữa, không có cho ai uống hết, bản thân của nó cũng không uống nữa, nó giữ vậy thôi. Thì Đức Phật thì nói rằng do cái tâm hối tiếc, do ngày xưa muốn biết cúng dường mà hối tiếc, ông được làm Tưởng Giả bảy lời như vậy. Nhưng mà vì ông không có con đó, là do ông làm hại người trả tay của mình, bây giờ ông sanh làm người của con. Hại em nghĩa là đứa cháu trai để đoạt tài sản, bây giờ ông bị nghiệp không có con. Thì chúng ta thấy là Đức Phật này nói rằng cái việc thiện mà mình làm nó cũng vẫn cầu quả. Nhưng mà khi mà mình làm mình nguyện thì do cái trí, do cái tâm thiện mà hợp trí đó. Vì cái người này nghe Đức Phật thuyết pháp và nghe đệ tử Đức Phật thuyết pháp, từ hai cái vị này mới thấy được nhân quả. Mới nguyện hay là chính xác đạo quả Niết Bàn. Thì do cái lời nguyện chính xác đạo quả Niết Bàn đó, bây giờ cái đó trở thành cái hậu quả nghiệp. Nó trở thành cái ba la mật. Nó tích lũy trở lại. Tích lũy thì là giống như là cái việc lành mà từ trước bây giờ đầy đủ ba la mật thì đó là cái duyên lành để chúng ta ngoài. Thì khi mà như vậy thì chúng ta thấy rằng cái thiện nghiệp đó, nó cho chúng ta tái sanh cõi vui, nên chúng ta thấy Đức Phật ngày nói về những cõi trời, nên bây giờ mình thấy cái cõi trời là cái cõi mà không phải làm tỷ nông công thương ngư thì thành một cái cõi trời là sống 578 tỷ nông, cõi trời đau lợi là như vậy. 576 triệu năm mà cũng không có phải bị như là con gà có tiền ràng buộc, cũng không bị rửa nước rồi binh đao chiến tranh, là cũng không có bị vũ khí là. Nên mình thấy Đức Phật nói như vậy, một cái người trước mà tâm thì phải vui thì được như vậy, thì mình cũng mong mỏi chứ. Cũng giống như bây giờ thì thấy mình trồng lúa, không ai trồng lúa mà không mong được đặt lúa, vì là lúa nó làm cho mình, nó nuôi dưỡng mình. Ví dụ tôi giữ mình khỏi đói khát thì mình làm cái việc lành đó, mình mong mỏi thanh lưỡi phải vui là điều thứ nhất. Hai là mong mỏi có duyên cùng bậc thánh, ba là mong mỏi được khỏi luân hồi. Vì luân hồi có cõi vui cõi khổ, bây giờ vừa khỏi luân hồi có cái tái sanh có vui có khổ nữa. Thì chính là cái người có trí nhờ nghe được cái lời giải Đức Phật là đề xuất Đức Phật từ hai cái vị này nói lên. Rồi khi mà tái sanh vào những cõi chư thiên phạm thiên cũng có cái năng lực. Chúng ta thấy nếu tái sanh vào phạm thiên thì tất nhiên là người tam nhân hết, tất nhiên là người tam nhân hết ấy. Nên những người mà tái sanh vào phạm thiên rồi đó thì Đức Phật cũng thuyết pháp những cái điều dễ dàng kiếm đạo quả cũng được mờ. Chư thiên thì còn tái sanh vào nhị nhân tam nhân thì là phạm thiên tuyệt đối là tam nhân hết. Thì chúng ta thấy một điều Đức Phật còn nói nữa, từ những cõi phạm thiên chúng ta tái sanh xuống chúng ta cũng tái sanh làm người tam nhân. Cái điểm đặc biệt vậy đó, chúng ta con diều chúng ta chết từ cõi này chúng ta thanh cõi tiền rồi, từ cõi tiền chúng ta rớt xuống trở lại chúng ta cũng được thanh làm người tam nhân. Đặc biệt cái người tu tiền là nó đặc biệt như vậy. Thì từ chỗ đó chúng ta biết rằng có nghĩa là cái người tam nhân là có thể có khả năng tu để có phúc mạng chí minh, chúng ta nhớ là nhiều đời nhiều kiếp. Sau khi chúng ta làm án chúng ta không nhớ lại được. Chúng ta làm thiện, chúng ta nhớ lại được nhiều lần những kiếp của mình. Mình làm cái việc thiện là mình tâm có vui đó, như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái cục mạng chứng minh là do cái thiện nghiệp mà nó có. cho những bà tái còn là người tâm nhân được chúng ta tu tìm nắm chính được những là chi nhãn thông và tha tâm thông và túc mệnh thông, tiêu nghĩ thông và thần thông và ý quán thông và sẽ đến cái lòng thần thông, thì cũng là do cái tiền nghiệp nó có cái mong có những gì thấy cái một tiền được Phật nói rằng bây giờ mình ngồi mình ăn no mình vào tu thiền mới được, nếu mình đói mình cũng tu thiền mà được. Thì Đức Phật này nó cũng cái tiền nghiệp nó giống như con vậy đó, tiền nghiệp giống như con cho mình được an vui, à, rồi an vui rồi mình mới tu thiền mình mới chứng đắc đạo quả được. Thành ra chúng ta thấy là chúng ta phải làm thiền, mình những cái chuyện phải làm. Nên Đức Phật nói là điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng tránh làm được không được hơn. Có nghĩa là tâm mình hướng tránh là mình làm được chuyện nghiệp nhỏ lớn rồi cuối cùng làm cho mình chính đắc đạo quả nhất bàn. Điều đó cha mẹ bà con muốn làm được nhưng mà tâm mình hướng tránh làm được. Thì chính vì như vậy đó, nên Đức Phật nói là một cái người mà đã hiểu được như vậy đó thì cái chuyện nghiệp giống như là cái vật thực nuôi dưỡng mình. À, những cái thanh thủ tốt đó, nó giống như là cái vật thực nuôi dưỡng tốt cho mình. À, nên quý vị thấy khi mà Đức Phật còn kể rằng bảy cái người phụ nữ, Đức Phật tuyên bố bảy cái người phụ nữ suốt 100 ngày này kiếp chưa từng rơi vào bốn đường đạt đạo. Rồi cho đến bây giờ chứng đắc đạo quả niết bàn luôn. Trong đó có hoàng hậu Kê Ma, bà Du Du Đà La, Di Mẫu Gô Ta Mi, nàng Phúc Chúc Ta La. À, thì trong những cái người phụ nữ mà Đức Phật nói như vậy đó là ngài biết được những người đó họ tạo những cái thiện nghiệp, là chính cái thiện nghiệp giúp đỡ cho họ họ tái sanh và khởi tu, tái sanh khởi tu một thời gian lâu như vậy. Thì trong câu hỏi của lão Phật tăng thì chúng ta xin trả lời như vậy. Bây giờ thì như là có lẽ bây giờ hỏi là xin lão Phật tăng câu mới đúng. Còn tự nhiên hỏi xin hỏi xin để Đức Phật tăng lại quá, Đức Phật tăng lại quá, nãy giờ đặt câu hỏi xong rồi. Bây giờ hỏi ngược lại Đức Phật tăng con đi, để Đức Phật để tiêu nghĩ chút nữa. À, thì bây giờ muốn hỏi Đức Phật tăng á, thì mình thấy rõ ràng á, rõ ràng tức nghĩa là cái thiện và cái bất thiện đó. À, nếu mình nói về bất thiện cũng có 7 cái động lực, thiện cũng 7 động lực. À, thiện nghiệp mình làm cũng có 7 động lực. À, cái bất thiện nghiệp nó cũng có 7 động lực. Nhưng mà chúng ta có tăng thấy rằng cái thiện nó tạo cho cái thiện nó có nhiều cái nhiều, nó có nhiều cái động lực nữa, đúng không? Nó có nhiều cái gì, nó có nhiều động lực nhiều hơn nữa. Ở trong cái bất thiện đó, nó có cái chi nào nó tạo ra được nhiều cái động lực bất thiện không? À, cái điều này cũng rất là tế nhị, tại vì bình thường mình thấy rằng á, nếu một người làm việc bất thiện đó, thì nó có 7 động lực thôi. Nhưng mà cái thiện là có nhiều khi nó có nhiều cái động lực hơn nữa, có phải vậy không? À, nếu mà chúng ta có tăng cái này thì tỉnh chúng ta trả lời. À, nếu chúng ta trả lời còn chưa đầy đủ thì chắc chắn là chúng ta sẽ chia cho một chút. Bây giờ tỉnh chúng ta tăng.
Bảo Đức Phật thì trung đức đa nghiện nghiện trung rừng. Xin chào à, như cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Năng thì những cái động lực của bất thiện tâm, động lực bất thiện tâm hay động lực của thiện tâm, động lực của thiện tâm thì chuỗi dòng tâm thức đó, một cái gọi là một cái lộ trình tâm đó, cái sắc là động lực gọi là tạo cái nghiệp, dù là nghiệp đó là nghiệp thiện hay là bất thiện, nghiệp bất thiện thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái phần mà gọi là cái động lực bất thiện á, thì khi mà cái tâm của mình đã chủ tâm để mà mình tạo cái việc bất thiện á, thì cái đó nó mang đến cái quả nhiều khi đó thì chúng ta biết là làm với cái tâm bất thiện mà bằng với cái tâm thọ hỷ, bởi vì tâm tham nó có thọ hỷ, thì một người làm cái việc bất thiện, ví dụ như là một người mà họ trộm được cái đồ gì của ai đó thì họ cũng mừng vui, thì cái niềm vui đó, cái niềm vui bởi cái tâm tham á, nó có thể là hiển khởi trong một thời gian, trong một thời gian ngắn. Ví dụ như đôi ba ngày, rồi một thời gian ngắn, thì cái tâm bất thiện á, mặc dù là vẫn là thọ hỷ, nhưng mà nó chỉ tồn tại trong một cái thời gian ngắn thôi. Khi mà mình nói đến cái quả đó, thì cái quả nó thật sự là cái mang đến cái quả nó tùy thuộc vào cái động lực tâm, rồi cái tính chất của cái pháp bất thiện đó mà nó dẫn đến cái quả. Mà chúng ta biết rằng có nhiều khi những cái quả khôn lường là ở chỗ đó, cũng vì ở cái lòng tham, cũng bị gì ở cái lòng sân, rồi chỗ ra cái quả. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có một cái vị tỳ kheo là trụ trì, rồi vì cái tâm ganh tị cho nên là mắng giết cái vị, xua đuổi cái vị A-la-hán. Và do cái quả đó, nhiều kiếp đó, là đối khác, sanh trong cảnh khổ rồi lại tiếp tục lại sanh lại một lại làm cái kiếp mà xuất sinh cũng bị chịu đói, rồi tiếp tục lại sanh lại trong cái đời sống cuối cùng mà cũng có thể là gặp nhiều cái quả xấu là đối khác, ví dụ hạn vậy. Nhưng mà nói đến cái việc mà tạo cái động lực mà gọi là động lực thiện đó, cái động lực thiện đó, thì cái động lực thiện này thì chúng ta thấy là thiện thì cũng là rất nhiều. Ở đây chúng ta nói đến cái quả còn luân hồi đó, tức là cái nghiệp báo luân hồi đó, thì trừ những cái thiện siêu thế ra đấy, thì những cái thiện mà ở trong Phật giáo đó, thì chúng ta trừ cái thiện siêu thế ra, ví dụ như thiện dục giới, thiện sắc giới hoặc gì thiện vô sắc giới, thì cái thiện đó đó chúng ta thấy rằng khi mà nói đến những cái tâm thiện, thiện sắc giới, thiện dục giới đó, thì quý vị thấy rằng là khi mà nói đến thiện dục giới thì nó là đa năng rồi, nó cho rất có nhiều quả, cho rất nhiều quả. Mà cái quả đó thì chúng ta thấy rằng một cái người chỉ có, ví dụ nói trong chuyện cuộc đời của các vị đó, thì chúng ta thấy rằng có những vị đó chỉ cần là cúng một cái miếng vật thực đến một cái vị mà hoàn toàn giải thoát, thì chỉ có đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái quả đó nhiều kiếp ở sanh ở trong cái cảnh giới an vui, rồi kiếp cuối cùng đó, thì cũng có thể là gặp được Phật pháp, nghe được Phật pháp, rồi tu tập và giác ngộ được. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng là cái tâm thiện đó, khi mà nói đến cái tâm thiện đó, thì cái niềm vui mà khi mà mình tạo cái tâm thiện đó, nó có thể là nhiều khi rồi mình nhớ đến những cái điều đó, nó tạo ra cái niềm hoan hỷ, hoặc là do cái quả đó sanh ở cảnh giới mà mình có thể là do cái năng lực của thần thông, hay là do năng lực của phước báo, hay là do năng lực của một cái vị thiên nào đó, cái vị thiên nào đó làm cho mình nhớ được những cái kiếp quá khứ, thì do cái năng lực của một cái vị thiên nào đó, cái vị đó có thần thông làm cho mình nhớ cái kiếp kiếp quá khứ, đây cách đây mấy kiếp mình đã từng tạo cái điều thiện, do cái điều thiện đó, hoặc là cúng dường, hoặc là làm cái điều thiện từ cái việc gì đó. Thì khi mình nhớ đến những điều đó, cái tâm á, mặc dù là qua nhiều kiếp, mà nếu có năng lực để nhớ lại thì cũng dạng cảm thấy là hoan hỷ. Nếu có nói đến cái quả thì chúng ta thấy rằng ngay cả cái quả mà sanh ở cõi chư thiên dục giới, hay hoặc là sanh lại cõi người đó, thì cái người đó hưởng nhiều cái quả thù thắng do cái tâm thiện mang lại, do cái tâm thiện, cái động lực thiện mang lại là như vậy. Rồi một người mà hành, một cái người mà chứng thiền chẳng hạn, thì bao nhiêu kiếp sanh ở một cái vị đó mà không có hoại thiền, thì sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới hay là vô sắc giới, thì cái tuổi thọ của những cái cảnh giới đó tính bằng A Tăng Kỳ. Thì cái tuổi thọ đó là chúng ta nói đến cái quả báo nó rất là lớn. Thì thật sự ra đó, mặc dù là nói rằng cái tâm thiện đó, thì khi mà mình tạo cái tâm thiện, nếu là cái tâm nó là tạo cái sự hoan hỷ cho cái nội tâm của chính mình đó, thì cái điều đó nó làm cho cái động lực, cái động lực để thúc đẩy cho mình tiếp tục tạo được cái việc thiện nữa. Còn cái tạo cái việc bất thiện á, chúng ta nói đến là ở đây là do cái thói quen mà mình tập tành những cái thói quen của pháp bất thiện á, nó cũng trở thành một cái việc làm mà chúng tôi nghĩ rằng cái quả của nó khi mà mình tạo cái việc bất thiện nó cũng không phải là nhỏ. Cho nên ở đây á, theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà thiện trợ thiện, một cái người mà làm điều thiện nếu với bằng cái tâm lực mạnh, ở đây là bằng cái sự quan hỷ nó lớn á, thì có thể là làm cái nhân để cho vị đó tiếp tục làm những cái điều thiện nữa, thực hiện những điều thiện theo cái cách của mình làm, thì là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa Phúc Đăng thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Không biết là cái câu hỏi của thượng tọa Phúc Đăng hỏi như vậy chúng tôi trả lời đã có thỏa mãn được cái ý mà thượng tọa hỏi hay không. Nếu mà chưa có thỏa mãn được cái câu hỏi thì thượng tọa giải thích dùm cho cái câu đó. Dạ, thỉnh thượng tọa. Sau khi thượng tọa mà giải thích xong thì thượng tọa quan hỷ thỉnh thượng tọa tề siêu thảo luận, vì cũng còn là khoảng 20 phút nữa thôi.
Đâu? Thì hôm nay thì mình học việc gì bất thiện, cái bản thân thiện pháp nó có đặc biệt thú vị hơn. Chúng tôi đặt vào bình thường thì nếu mình học ra thì đàn có cái điểm rất là đặc biệt, đó là những cái tâm thiền. Nếu mà tâm thiền nó mình kể về, nó là cái tâm làm việc công đức. Nhưng thật sự ra khi mình đặt thiền, người đắc thiền có một sát na, người đắc thiền có vô số sát na, nó vô số sát na là nó có một cái mãnh lực và liên tục những cái động lực bất thiện, bên động lực thiện với thành thật. Hay bình thường người ta bất thiện làm thì nó chỉ là những cái tâm mình gọi là nó không có cho cái nghiệp kiên cố. Ví dụ mình nói là nếu những người đó tàn tiếng này, người phải giết cha giết mẹ, giết mất hoặc giết a la hán, người ta phá hoặc tăng thì cái bất thiện này bằng cái âm tâm âm tà kiến thì mới có thể tạo thành cái nghiệp là muốn thực tế đó. Nhưng mà cái mãnh lực của cái âm thiền này nó cũng có cái điểm rất là đặc biệt. Rồi nếu mà mình kiếm tiền cũng sắc na, cũng nhập tiền cũng nhiều cái sắc na âm thiền, có thể là mình vui cái thiện nghiệp đó suốt một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, có nghĩa là mình sẽ nhập tiền được suốt thời gian 7-8 ngày là một loại tâm tiền thành vô số sắc na. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấy cái tâm tiền thì nó không còn là tâm nào nó tâm nhiều cái động lực được của tâm tiền thì có, đó là tâm tiền. Tâm tiền là cái tâm mà tâm là rất là đặc biệt. Và nếu mà nói về cái tâm tiền quả thì nó cũng rất là đặc biệt. Cái gì, ví dụ một cái người mà chứng cơ quả điện quả có tiền á, mình nhập tiền quả tức thời gian nhập tiền quả thì tâm tiền quả thanh một cái thời gian rất là lâu. Và chúng ta thấy có những cái trạng thái mà muốn những tiền hoặc tiền việc á, chúng ta thấy cũng muốn là cái trạng thái của một cái vị ta hàng chứng được một cái tiền hay chứng được tiền tiêu chứng được tiền việc á, nó cũng là trạng thái rất là đặc biệt. Và đó chỉ có tiền có được thôi, còn một tiền thì không có. Không có mảnh lực này, bất thiện cũng không có mảnh lực này. Nên khi mà cái mảnh lực của tâm thiện thì chúng ta thấy những cái điện diện không, hoặc là những điện có trạng thái ở trong thiền túc 1-2 ngày, 3-4 ngày, 5-7 ngày, một tuần lễ thì cái chuyện nó mới có năng lực. Còn cái bất tiện thì nó không có năng lực. Còn là cái bất tiện, ví dụ chúng ta làm bất tiện ngon thì nó chỉ có cái năng lực thôi, đưa lên những cảnh giới tâm và cảnh giới tổ đạo. Nhưng mà cái bản thực tiện thì nó có một cái bản lực như vậy. Vì hôm nay thì cái bài học chúng ta học về thiện, trong đó chúng ta cũng suy nghĩ đặt cái câu hỏi. Cái câu hỏi này cũng là một đề tài để tích lệ, vì nếu bị nào thấy mình làm thiện rồi nhưng mà cố gắng còn làm những cái thiện cả hơn á, mình tập tu thiền. Và nếu mình tập tu thiền là một nhân duyên để là một ngày nào đó mình phải tu thiền kỹ, phải kiếm thiền kỹ, tu thiền an, phải kiếm thiền an. Đó là một cái niềm vui trong cái tâm thiện, cái niềm vui tương đối là rất là đặc biệt, mà chúng ta có thể nói như là những tâm tiền, tâm khởi. Mà tâm tiền thường thường là những tâm nóng lực quý vị. Nếu kể về những tâm nóng lực thì trong 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dịch giới, 8 tâm có dịch giới, 9 tâm thiện báo đại và 9 tâm có báo đại. Và những tâm chi thế là điều làm việc nóng lực thì hết. Thành ra hồi nãy chúng tôi đặt là cái câu hỏi là hỏi chúng tôi không. Cái tâm bất thiện thì có động lực ở cá như vậy, cái tâm thiện có gì chỉ có nhiều hơn không? Để quý vị thấy rằng cái tâm thiện nó có một cái mạnh thực cũng rất là đặc biệt. Vì hôm nay thì chúng ta học về tâm thiện, tâm bất thiện, tâm bất thiện, tâm bất thiện. Nên chúng ta đặt cái câu hỏi để quý vị thấy.
Giờ này thì thật sự ra thì chỉ còn có 17 phút nữa. 17 phút, phút này là lẽ. Bây giờ thì con xin hỏi chúng ta để tiêu, đúng chúng ta để tiêu giờ có thức máy không? Để tiêu có thức máy thì chúng ta để tiêu. Bây giờ nghe chúng ta để tiêu giờ không có thức máy thì đâu anh chúng ta chắc khỏi chúng ta phân câu nữa ha. Chúng ta phân câu nữa thôi. Bây giờ mình đọc anh thì cũng hỏi về chuyện bất thiện. Bây giờ thì muốn hỏi chúng ta tăng có nghĩa là nếu một người mà tạo thiện thì phải tạo thiện gì? Ví dụ mình nghe nói rằng có nhiều người họ nói bây giờ tu thiền cũng tiến thiền được. Nhưng mình thấy thiện thì nó có rất là nhiều loại tâm thiện, nhiều việc thiện. Chứ là bố thí cũng là thiện, trì giới cũng là thiện, xuất gia cũng là thiện. Rồi như là tu thiền cũng là thiện nha, rồi cung kính, rồi phục vụ hồi hướng phước thì hiểu phước để tránh thị kiến, tính tác hoặc là hồi hướng cũng là phước thì cũng đều là thiện hết. Thì theo điện tổ tăng thì người ta nói rằng người ta tu thiền mới chứng, mới chứng đắc đạo quả. Rồi bây giờ thì có muốn hỏi điện tổ pháp tăng á, thì nếu có ai đó nói thì như vậy thì mình tỏ ra đồng ý không? Tại vì mình thấy bình thường á, nhiều khi á mình thấy bình thường người ta nói là phải tu thiền chứng đắc đạo quả, như vậy thì mình tỏ ra thể chấp nhận điều này không? Còn những cái thiện mà như bố thí hay trì giới nó không có khả năng chứng đắc đạo quả là phải gì không? Hay là nói rằng như là cung kính hay phục vụ hay là cải chánh thi chiếu không có khả năng để chứng đắc đạo quả là phải gì không? Nếu mà có thì mình có nên nói là phải tu thiền mới chứng đắc đạo quả đó. Tính từ đó tăng
dạ. Kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã đặt cho cái câu hỏi. Nhà quý vị có nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Dư Thường, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Chúng tôi nhớ rằng ở trong chú dạy có nói đến cái 10 cái công đức thiện sự quân nhân khi đi giao hoạch thủ, như là thượng tọa Tệ Siêu, thượng tọa Pháp Đăng đã nêu khi nãy, là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính phục vụ tùy ý phước hồi hướng phước, thính pháp thuyết pháp cải chánh tư duy kiến thức thì đều là thiện nghiệp hết á, đều là thiện nghiệp hết á. Nhưng mà nếu nói rằng là một người mà mình cũng như chúng ta nói rằng là nhiều cái con sông á, nhiều cái con suối nhỏ đó, nó sẽ gom lại trở thành một cái con sông, và từ những cái con sông đó nhỏ, cái suối đó nó trở thành một cái con sông nhỏ, con sông nhỏ nó sẽ trở thành những cái gom nhiều cái con sông nhỏ trở thành cái con sông lớn, và từ con sông lớn nó sẽ đổ ra đại dương, đổ ra biển. Thì mình cũng nói như vậy đó, và trong tất cả các cái thiện pháp cũng đều là thiện pháp hết, đều là thiện pháp hết. Nhưng mà những cái thiện pháp đó, có thể là những cái thiện pháp nào là chính, những cái thiện pháp nào là phụ, thiện pháp nào nó đứng, nó đóng cái vai trò ở trong một cái vai trò chính của nó thì nó là chính. Ví dụ như quý vị mà tu thiền á, bởi vì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái việc tu thiền á mới có cái khả năng để diệt trừ các cái phiền não, đoạn trừ các cái chuyện cái phiền não. Nhưng mà không phải là tu thiền mới có thể là đoạn diệt được. Nói điều này ra thì có lẽ là nó hơi chống trái với nhau, chống trái với nhau. Bởi vì các cái công đức thiện sự mà chúng ta làm đó, cũng như là các cái con suối nhỏ gom lại thành một con sông nhỏ, rồi từ con sông nhỏ, nhiều con sông nhỏ gom trở thành con sông lớn, rồi con sông lớn nó mới đổ ra đại dương được, đại dương được. Thì cái thiện pháp á, mình tu thiền á, thì mới có cái khả năng mà đoạn trừ những cái phiền não được. Nhưng mà mình phải có bố thí, phải có trì giới, phải có các cái công việc khác, các cái công đức thiện sự khác. Ví dụ như là mình thấy rằng ở trong cái gọi là thập độ ba la mật, tức là trong kinh Tạng Pali đó, thì nói đến 10 độ ba la mật để đưa đến giác ngộ. Thì trong 10 độ đó có cái pháp gọi là bố thí độ, rồi cũng có trì giới độ, rồi cũng có xuất gia độ, rồi có kham nhẫn, có trí tuệ, có tinh tấn, có xả tâm, có xả tâm, có từ tâm. Thì những cái điều đó nó phải nói là đến những cái pháp độ được đầy đủ viên mãn thì vị đó mới có thể thành tựu được. Ví dụ như là mình mà tu thiền thì chúng tôi xin thưa quý vị là mình tu thiền đó là cái khả năng để mà đúng cái phương pháp để mà diệt trừ những cái phiền não, diệt trừ những cái truyền cái. Nhưng mà nếu như mà mình không giữ giới thì cái tâm của mình nó không có thể định được. Dạ, không thể định được. Bởi vì cái giới là nền tảng của cái việc để làm cho tâm định, làm cho tâm định. Là nếu giới không giữ thì tâm không thể định được. Hơn nữa đó là cái pháp bố thí nó cũng là một cái pháp. Bởi vì nếu như chúng ta thực hiện cái pháp bố thí đó như là một cái pháp để xả ly ở trong nội tâm của chúng ta, thì cái việc đó chúng tôi nghĩ rằng hết sức là cần thiết cho cái việc mà thực hành cái pháp độ, hay là thực hành những cái thiện pháp để gom lại cho sự thành tựu. Rồi thí dụ như là một người mà tu Phật á, ở buổi ban đầu mà chúng ta không có nghe Phật pháp, nghe theo rất nhiều cách, thí dụ như nghe pháp để chúng ta biết, để hành, để làm theo cho nó đúng, mà nếu như chúng ta không có nghe, không có tìm hiểu thì chúng ta không làm đúng, không có hiểu đúng, hay là không làm đúng, thì cái việc mà tu tập của chúng ta nó cũng không có rõ ràng trong cái hướng mà mình thực hành, trong cái phương pháp mà mình thực hành. Thì ở đây đó, xin thưa quý vị rằng là cái việc mà tu thiền đó là một cái phương pháp để cho một cái vị hành giả loại trừ những cái phiền não ở trong tâm của mình. Nhưng mà nếu như mà mình tu thiền mà mình không có những cái biện pháp khác đó hỗ trợ cho mình, thì mình tu thiền nó cũng không thể nào mang đến cái sự thành tựu. Ngay cả một cái người mà tu về thiền chỉ, tức là mang tu thiền chỉ để chứng đắc các cái chi thiền, thành tựu được các cái chi thiền không, cũng đã là khó khăn rồi. Bởi vì là cái nhân duyên đó, chúng ta gọi là những cái nhân duyên chín mùi đó, hay gọi là cái pháp độ được chín mùi, nói theo cách khác tức là cái pháp độ được chín mùi đó. Mà nếu như các cái pháp độ được chín mùi á, thì cái việc mà chúng ta thực hành á, nó cũng thể đạt đến cái sự thành tựu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng các vị đệ tử của Đức Phật đó, xưa kia đó, thì có vị khi mà nghe cái bài pháp của Đức Phật xong á, thì giác ngộ. Nhưng mà có vị thì phải nghe một lần, hai lần, đôi ba lần mới có thể giác ngộ. Thì ở đây ra thì cái sự mà giác ngộ của các ngài mà có được, mà khi mà nghe được cái bài pháp của Đức Phật đó, thì dường như là sự sẵn sàng đó. Giống như là cái đèn mà chúng ta chuẩn bị dầu, tim, tất cả các cái nó chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ cần châm một ngọn lửa vô thôi, thì tự động cái đèn nó sẽ sáng. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà thành tựu được các cái chi thiền, các cái thiện chứng, hay hoặc là thành tựu được các cái quả vị đạo quả thánh nhân, thành tựu được cái quả đạo quả thánh nhân, thì phải có cái sự chuẩn bị, tức là các cái pháp độ mình thực hành được trọn vẹn, được thành tựu như vậy, thì cái điều đó mới thật sự là mang đến cái dễ dàng cho một cái người hành giả tu tập. Còn nếu như chúng ta nói rằng bây giờ là không cần phải tạo những cái thiện pháp từ bố thí trì giới hay là cung kính phục vụ, cái sự mà cung kính đối với Tam Bảo đó, nó cũng là cái việc mà chúng ta thấy rằng nó tạo nên cái niềm tin của chúng ta hiểu về, tin về lời dạy của Đức Phật hơn nữa, củng cố cái niềm tin lại hơn nữa. Không ai nói rằng một người tu mà chúng ta không cung kính Tam Bảo thì rõ ràng là không có được. Chúng ta không thể nào nói rằng cái chỗ mà để chúng ta đạt đến, tức là cái quả vị trong đó có thánh nhân á, mà chúng ta không kính tin thì không thể nói là chúng ta thành tựu quả vị thánh nhân được. Từ cái kính tin đó, nó tạo cho cái niềm tin của một cái người nó vững chắc hơn, một cái vị hành giả nó được vững chắc hơn. Rồi mình có thể là tạo nhiều cái công đức thiện sự khác nữa, từ cái việc bố thí trì giới, cung kính, rồi những cái thiện sự mà chúng ta làm, nó hỗ trợ cho một cái thiện pháp chính đáng để đưa đến đoạn trừ cái phiền não, hay là lắng dịu các cái phiền cái, mình mới có thể chứng được các cái thiện chứng, rồi mình mới có thể là chứng được các cái quả vị thánh nhân. Cho nên rằng nói đến các cái bậc thinh văn á, thì phải nghe lời dạy của Đức Phật, được nghe cái lời giáo huấn của Đức Phật, từ cách học hỏi bằng cách này cách kia mà các vị đó có thể có được cái đường hướng tu tập, mà có thể chứng đắc được, gọi là bậc thinh văn là như vậy. Thinh văn là phải nghe cái lời dạy. Mà cái mà tốt nhất cho cái đời sống tu tập của mình á, thì mình cũng phải chuẩn bị cho những cái thiện pháp hết. Thiện pháp, và thiện pháp thì không phải là chỉ một việc, mà những cái thiện pháp kia, nhiều việc thiện pháp, nhiều cái thiện pháp khác nhau để hỗ trợ cho cái thiện pháp chính đáng, đó là chúng ta tu tập về thiền tập. Bởi vì chỉ có cái thiền tập ở trong Phật giáo mới có cái khả năng đoạn trừ những cái phiền não, chúng ta nói đến cái thiền quán, hay hoặc là chỉ có cái thiền tập của Phật giáo là nói đến cái thiền chỉ mới có cái khả năng chứng được các cái chi thiền, mà trong kinh gọi là cái vị mà gọi là gọi là có tâm giải thoát và tuệ giải thoát đó. Một cái vị hành giả, một cái vị thánh A La Hán có hai cái sự giải thoát, đó là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát thì nhờ cái gì? Nhờ cái sự tu tập thiền, thiền tập đó, thiền chỉ hay là thiền quán, nó mới có được hai cái sự giải thoát đó. Mà khi có được hai cái sự giải thoát đó, không phải là chỉ là mình chỉ chuyên tâm vô mà hành. Bởi vì mình chuyên tâm mà hành á, mà cái những cái công đức thiện sự khác mà mình không làm á, hay cả cái việc mà mình giữ gìn giới tối thiểu, bởi vì giới là cái điều kiện để cho cái tâm an tịnh, mà giới không làm thì cũng không thể được, không thể thành tựu được. Hoặc là chúng ta nói đến cái pháp bố thí, hoặc là chúng ta nghe pháp, vân vân, thì những cái công đức thiện sự đó là hỗ trợ cho cái việc mà thành tựu các cái chi tiền, hay là thành tựu được quả vị thánh nhân là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi này. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Chúng tôi thấy là cũng đã hết giờ, cũng còn có khoảng chừng dăm ba phút nữa thôi. Hết giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Ngày mai đó thì có một cái buổi học, thì theo cái thông lệ đó thì là cái buổi học do Thượng Tọa Thầy Siêu thuyết giảng cái buổi học ngày mai. Bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào còn tạm biệt toàn thể đại chúng ở trong room. Mời MC có trách nhiệm hôm nay đó lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư tôn đức. Mời cô Nhật Quỳnh.
Sa thú lành thai, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh, Thượng Tọa Pháp Trăng, Đa Từ Bi thảo luận câu hỏi ngày hôm nay. Sa thú lành thai, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ơn chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Oh.
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room lớp Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha. Dạ.
Each year we make advent calendars. Sometimes it's something little, other times it's something big, like picking up a tree.
This time of year is pretty hectic. It's important to slow down and find gifts that mean something. Last year I got this red Italian typewriter from Jordan. She really has a thing for red.
I gave Paul a camera last year. He didn't even know he wanted it. But it's really about celebrating the love in your life. And I always find something for each of mine on eBay.